phẩm Buổi sáng bóng tối cô đơn. Tác giả Quỳnh Giao. Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2010. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Mùa thu, bên ngoài trời mưa lất phất bay, cái lạnh theo cơn gió thoảng ùa vào phòng. Màn đêm tràn ngập hàng cây, ngọn cỏ và cả những đồ vật trong nhà. Ngọn đèn bàn nằm yên, chiếc màn cửa phất phơ mờ ảo, cảnh vật chìm đắm trong âm u lạnh lẽo. Bụi Thanh ngồi co ro trên ghế, quyển tiểu thuyết nằm yên trên nền gạch. Nàng đưa mắt nhìn ra khung cửa, gió lạnh, bóng tối vây chặt vạn vật. Chiếc áo ngủ mỏng manh không đủ ấm, thế mà Thanh vẫn ngồi bất động như một con mèo ngái ngủ. Tiếng cửa mở, không cần quay đầu nhìn lại. Thanh cũng biết không ai ngoài bà Vú Ngô. Thưa cô, bước chân nặng nề bước tới gần. Cô chưa sửa soạn à? Sửa soạn cái gì? Thanh chau mày, nét mặt băn khoăn như có điều gì khó nghĩ. Cô sửa soạn nhanh lên đi chứ, bằng không cậu về cậu lại giận cho xem. Bà Ngô đặt tay lên vai Thanh vỗ về. Cô thích mặc áo nào, tôi sẽ mang đến cho cô ngay. Phải rồi, Thanh chợt nhớ ra, hôm nay lại có dạ hội. Thanh thu mình lại, nàng đáp thật nhỏ. Nhức đầu quá, tôi không muốn đi đâu hết. Bà Ngô lo lắng. Cô phải ráng mới được, không cậu lại giận. Bây giờ để tôi đi lo áo quần cho cô nhé. Áo kim tuyến màu tím mà cô thích đó, được không? Thanh thở dài. Sao cũng được. Bà Vú bước đi, căn phòng trở lại không khí yên lặng. Càng tối, gió càng lạnh, mưa càng to, lại có tiếng mở cửa, một giọng nói ồn ào phá tan cảnh tĩnh mịch. Làm gì mà giờ này vẫn không chịu bật đèn? Đèn bật sáng liền sau tiếng nói, bóng đêm đã bị đuổi ra khỏi phòng. Thanh giật mình buông rơi chiếc gối xuống đất. Nàng bàng hoàng nhìn chân trối gã đàn ông như một người chợt tỉnh sau giấc ngủ dài chưa ứng phó được hoàn cảnh trước mắt. Cô làm sao vậy? Tại sao đến giờ phút này chưa chịu trang điểm gì cả thế? Nhà cửa cứ tối om om thế này. Tôi đã căn dặn 2-3 lần rồi. Buổi tiệc hôm nay không thể đến trễ. Thế mà đến bây giờ cô vẫn chưa sửa soạn. Sao vậy? Không lẽ cô muốn tôi bị mất chức sao chứ? Lời trách móc xua đuổi những tư tưởng đang bềnh bồng trong óc Thanh. Nàng khép nép cúi mặt. Em thấy nhức đầu, em khó chịu quá. Nhức đầu, lại nhức đầu. Nam trừng mắt nhìn vợ. Đây đâu phải là lúc để cô nhức đầu đâu. Cô đừng đóng kịch với tôi nữa. Vào phòng thay áo đi. Tôi đợi cô thêm 20 phút nữa đấy. Bụi Thanh đưa mắt van xin chồng. Anh Nam, em không thể không đi được sao? Bá Nam ném chiếc cặp lên ghế. Chàng quay phắt lại. Không đi à? Cô lại muốn gì nữa đây? Đi thay y phục nhanh lên. Cơn giận bốc lên đầu. Bá Nam quay vào trong gọi to. Vú Ngô ơi! Vú Ngô! Bà Vú chạy ra lo sợ. Dạ. Mau sửa soạn cho mợ. Lấy cái áo đỏ đó nhé. Bà Vú do dự. Thưa cậu, Tôi đã là chiếc áo tím cho cô rồi. Bá Nam gằn giọng quát. Tôi đã bảo lấy chiếc áo đỏ, có nghe không? Tôi đã bảo bà mấy lần rồi. Bội Thanh đã có chồng, chứ đâu còn là con gái mà cứ gọi là cô mãi. Phải gọi là mợ, bà có nghe không? Bà Ngô sợ hãi. Vâng, tôi nhớ. Bà quay sang Bội Thanh. Thưa mợ, mợ vào thay áo. Bội Thanh miễn cưỡng đi vào. Chiếc áo Nam đòi là chiếc áo viền ren. Đối với quần áo của vợ, Nam không bao giờ tiếc tiền. Nhưng có điều chiếc áo này không hợp lắm với dáng dấp gầy ốm của Thanh. Ngắm nghía xong, Thanh thở dài. Vú ơi, tôi không thích chiếc áo này đâu. Thôi kệ nó, cậu muốn thế thì mặc cho cậu vui lòng. Lấy chiếc lược, bà Ngô chải tóc, mái tóc dài đen nhánh phủ vai. Bà hỏi, thưa cô, có cần bới cao lên không ạ? Không. Thanh phớt nhẹ lớp phấn lên má, gương mặt trong kiếng sơ xác buồn bã. Cầm bút chì tô thêm chân mày, Thanh cũng hiểu. Dù có làm đến mấy đi nữa, nàng vẫn không làm sao bì được những người bạn của bạn chồng. Họ thì có vẻ quý phái, cao sang, còn mình... Nàng thì thầm, ta không thuộc giới đó, ta cũng không hiểu ta thuộc giới nào. Phải chăng là thế giới của quên lãng? Chiếc bút kẻ ngưng lại, Thanh rơi vào trạng thái ngớ ngẩn cho đến lúc có tiếng quát tháo của Nam. Trang điểm đến bao giờ mới xong? Đến mai không? Thanh giật mình, đánh rơi chiếc bút xuống bàn. Gương mặt giận dữ của chồng khiến nàng sợ hãi, vội vã đứng lên, xin bà vú chiếc khăn tay, xong trả lời nhanh. Em xong rồi, đi chứ anh? Bá Nam ngắm vợ, chàng sừng sộ. Thế này là xong rồi à? Còn nữ trang đâu? Bộ muốn để bạn bè tôi đàm tiếu tôi sao chứ? Thanh khẽ liếc vào gương. Ồ, còn nữ trang nữa. Những đồ vật lấp lánh đáng ghét, mang nó trên người đâu làm người rạng rỡ, chỉ có nữ trang rạng rỡ mà thôi. Thanh vội mang thêm đôi bông tai hoa hồng nàng ưa thích nhất. Quay sang chồng, Thanh hỏi, được chưa anh? Bá Nam nhăn mặt, hừ trong mũi. Thôi, tạm được. Bây giờ đi là vừa. Có lẽ tôi phải mời người đến dạy cô trang điểm. Mắt mà cũng không biết vẽ thì làm ăn gì. Bội Thanh lầm bầm trong miệng. Hay là anh thở luôn cho tôi, để tôi khỏi mệt. Cái gì? Cô nói cái gì? Không, không có gì cả. Thanh vội vàng khoác chiếc áo lông chồn lên vai. Cặp tay chồng hỏi, đi bây giờ chưa anh? Bá Nam đưa vợ ra cửa. Hoa quế trong vườn nở đầy, tỏa mùi hương nhẹ thoảng trong mưa, đánh tan mùi ẩm thấp. Bên ngoài chiếc xe Chevrolet màu trắng kiểu 62 đang đợi sẵn. Thanh bước lên xe, Nam mở máy. Mưa đập lên khung kính nghe buồn bã làm sao. Thanh co ro ngắm những hạt mưa xuyên qua ánh đèn đêm. Nàng có cảm giác như cuộc đời nàng đã đánh mất từ lâu, và bây giờ khung cảnh này là một khung cảnh của một thế giới khác không có mình trong đó. Lại nghĩ gì nữa đó? Đâu, đâu có nghĩ gì đâu. Thanh cúi mặt nhìn xuống. Trên xe này chỉ có thể xác của người đàn bà tên Thanh. Người đàn bà đó đang trả lời chồng, mà linh hồn thì đang phiêu lưu trên tro tàn đổ nát của thế kỷ 18, của quá khứ. Tay mân mê vô lăng, Nam lạnh lùng hỏi trống không. Biết hôm nay ai mời không? Thanh cố gắng moi óc. À, có phải là... Vợ chồng nhà cựu ngoại giao Trình Bộ Vân. Tôi nhớ là đã cho cô biết rồi mà. Thanh cắn nhẹ môi. Vâng, nhưng em quên. Nam bóp kèn, lách qua một chiếc xích lô. Cô thì có nhớ chuyện gì đâu. Thật may mắn cho tôi cưới được người vợ mộng du luôn cả ban ngày. Bội Thanh cắn chặt môi. Lần này mắt nàng hơi ướt. Những hạt mưa tạt lên khung kính thành những dòng suối nhỏ chảy dài. Bội Thanh thu mình trên ghế, như sợ dòng suối đó chạy vào mình. Ngồi trên bàn ăn, Bội Thanh ngơ ngác nhìn mọi người cười nói ồn ào. Nàng không biết phải làm gì cả. Ăn theo lối Tây Phương, vợ chồng không được ngồi kề nhau. Bên tay trái nàng là một ông khách già, tiếp đãi nàng rất ân cần. Đôi mắt tí hí dưới đôi mày bạc cứ nhìn chằm chằm vào khoảng ngực trần của Thanh, khiến Thanh ngượng nghịu. Thỉnh thoảng, không hiểu vô tình hay cố ý, ông ta lại rung đùi chạm vào chân Thanh, khiến Thanh sợ hãi. Bên tay mặt, một thanh niên khoảng ngoài 30, tuy áo quần thật chỉnh tề, nhưng trông không có vẻ gì là người của ngành ngoại giao cả. Anh chàng ít nói, nhưng nét mặt lúc nào cũng vui cười. Mỗi lần Thanh làm rơi khăn vì né cái chân lão già là anh chàng lại nhặt hộ. Bữa cơm kéo dài như một cực hình, Bội Thanh có cảm giác như ngồi phải đinh. Vải khăn trơn như mỡ, không hiểu ai bày đặt ra khăn ăn chi cho rắc rối. Mỗi lần khăn rơi là người đàn ông bên cạnh lại cúi xuống nhặt cho nàng, kèm theo một nụ cười dễ dãi. Bội Thanh thật xấu hổ, nàng không hiểu tại sao ngay cả chiếc khăn ăn mà nàng không tài nào giữ cho yên được. Khi chiếc khăn rơi xuống lần thứ tư, người đàn ông kia gợi chuyện. Thật chẳng khoa học tí nào cả, phải không bà? Tôi muốn nói chiếc khăn ăn đấy. Bội Thanh e dè, nàng ít khi dám tiếp xúc với người lạ. Tôi rất sợ được mời dùng cơm vì chân tay cứ ngượng nghịu với dao và nĩa làm sao ấy. Gã cười, đôi mày sậm đi với đôi mắt sáng làm lộ vẻ thông minh. Cầm dao lên cắt miếng bít tết, gã nói. Đối với người mình, việc ăn uống là cả một nghệ thuật. Dao nĩa phải để cả trong bếp. Trái lại người Tây Phương có lẽ vì có nền lịch sử ngắn hơn nên vẫn sử dụng dao nĩa trên bàn ăn. Bội Thanh không biết đáp ra sao, nàng cười gượng. Trên phương diện xã giao, Thanh thấy mình phản ứng chậm chạp và ngu đần làm sao. Nhưng gã đàn ông đã quay sang nói chuyện với người bên cạnh gã, Thanh nhẹ nhõm. Lão già lại cố ý chạm chân vào nàng, Thanh hoảng hốt thu người lại. Lão già quay sang giả vờ lo lắng. Bà Nam, bà cần gì? Tương ớt à? Bội Thanh luống cuống, tí nữa đã làm đổ ly rượu. Không không, tôi không cần chi cả, cảm ơn. Chủ nhân ông hướng nhìn về phía nàng. Đó là một người đứng đắn, nhiều kinh nghiệm trong giới ngoại giao. Khi nói đến Trình Bộ Vân là ai cũng biết. Đây là lần đầu tiên bà Nam đến nhà chúng tôi à? Vâng. Bội Thanh lấp bấp. Nàng hiểu rằng câu trả lời vừa rồi của nàng không hay lắm. Ông Vân quay sang Nam. Cậu Nam, cậu cần đưa bà xã đi nhiều đi chứ. Cưới vợ bao lâu rồi vậy? Bà Nam cười. Dạ 5 năm rồi. Đôi mày ông Vân nhướng cao. 5 năm rồi à? Cậu thật bậy. Sao cưới vợ 5 năm rồi mà tôi chỉ mới gặp vợ cậu lần này thôi vậy? Cậu cứ nhốt bà xã ở nhà không mà. Quay sang ngắm nghía Thanh, ông nâng ly lên. Nào, đúng ra tôi phải mời bà đến nhà tôi sớm hơn. Thật đáng tiếc. Vậy ly này là ly phạt tôi, rồi sau đó tôi sẽ mời bà một ly khác. Ông Vân bưng ly lên ực cạn, xong rót ly khác đưa đến trước mặt Thanh. Thanh chưa hề dùng rượu, nàng đỏ mặt ấp úng. Dạ, dạ không, tôi không biết uống rượu. Chủ nhân cười. Hờ, đâu được, cô phải cạn ly này. Cậu Can, cậu giúp tôi rót đầy một ly cho bà Nam xem. Gã đàn ông ngồi bên phải của Thanh vội cầm chai rượu rót vào ly Thanh. Thanh vội đưa tay lên đậy ly lại, làm rượu đổ đầy tay Thanh. Lão già ngồi ở tay trái nàng vội lấy khăn tay thấm chỗ ướt. Ly rượu trên tay chủ nhân chưa hạ xuống, khung cảnh thật ngột ngạt. Nam khó chịu ra lệnh. Thanh, uống một ly đi em. Thanh đưa mắt van xin chồng. Nhưng em không biết uống rượu. Chúng ta cùng cụng ly đi. Không hiểu ông khách nào ác thế, tất cả mọi người trong bàn tiệc cùng nâng ly lên. Thanh hoảng hốt nhìn quanh, nàng mong mỏi phải chi đất nứt được để chui xuống thì hay biết mấy. Rượu nhẹ một giọt còn chưa nếm được, nói chi là whisky. Tất cả những đôi mắt trên bàn như đổ dồn về phía Thanh, những đôi mắt như cười cợt, như nhạo báng. Nếu không uống thì thật khó xử, Thanh mong chồng sẽ giúp mình. Nhưng nàng chỉ nhận được ánh mắt bực bội và trách móc. Thanh, uống đi em, uống đi chứ làm gì lạ vậy. Thanh cắn chặt môi, bàn tay run rẩy nâng ly lên. Chợt có người cướp lấy ly rượu, rồi có tiếng nói ôn tồn bên cạnh. Đừng ép đàn bà uống rượu, hãy mang đến cho bà ấy một ly trái cây, còn ly này tôi xin uống thay. Ngước mặt lên nốc cạn ly, gã đàn ông quay sang nhìn Thanh mỉm cười. Thanh ngượng ngập, lòng thầm cảm ơn. mọi người đã bỏ qua chuyện ép rượu. Câu chuyện xoay trở lại một chuyện vui trong làng chính trị. Các bà, các cô cũng bàn ra tán vào thật sôi nổi. Thanh len lén đưa mắt nhìn gã đàn ông bên cạnh, và bây giờ nàng mới để ý đến tấm bảng nhỏ trên bàn đề tên Hạ Mộng Can. Bữa cơm chấm dứt, mọi người sang phòng khách ngồi. Những câu chuyện vẫn nổ vang như pháo. Thanh khép nép ngồi ở góc phòng. Nàng muốn trốn lánh tất cả, trốn lánh cái thế giới ồn ào. Có bóng người hiện ra trước mặt, rồi một ly trà mời mọc. Thanh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Can. Mời bà dùng ly trà. Thanh nhận ly, khẽ mỉm cười cảm ơn. Chúng ta gặp phải những hoàn cảnh không thích hợp với ý muốn của mình, Can nói. Chàng tựa lưng vào cửa sổ, chiếc ly trên tay lắc nhẹ, nước trong ly bốc khói. Nhưng bà đừng bận tâm về chuyện ép rượu ban nãy, vì họ cũng không để ý lắm chuyện đó đâu. Tôi biết, Thanh đáp. Nàng muốn tìm một lý do gì để che giấu sự trốn lánh mọi người của mình. Chỉ tại tôi không quen, tôi rất sợ đám đông. Có nhiều lúc tôi thích được ở một mình, chỉ một mình. Thế à, cô độc thì ai lại không có? Nhưng không nên âu sầu. Tôi mong rằng cô chỉ cảm thấy cô đơn nhưng không buồn. Vì còn cảm thấy mình cô đơn là còn biết thế nào là hạnh phúc. Trên đời này nhiều người muốn được như vậy mà vẫn không được. Thế còn ông thì sao? Thanh hỏi, tình cảm nàng bắt đầu cởi mở. Người đàn ông trước mặt đang tì lưng vào cửa, nhìn đám người ồn ào. Anh chàng có vẻ biệt lập với đám đông. Thanh nói tiếp. Tôi nghĩ với đàn ông chắc họ ít khi thấy cô đơn lắm, vì họ thường là những người phải nhập thế, phải tranh đấu với đời để tìm chỗ đứng. Can quay sang nhìn Thanh. Vâng, cô nghĩ cũng đúng lắm. Làm đàn ông khó hơn làm đàn bà. Họ phải vật lộn với đời. Họ không thể sống cho chính họ, nên ít khi họ cảm thấy cô đơn. Đó chính là điều thật bi thảm. Tôi cũng nghĩ như thế. Thanh nói thật khẽ. Nàng nghĩ đến ngôi nhà tràn ngập bóng tối. Nàng thích nó và cảm thấy không ưa được gian phòng khách sang trọng này. Tôi gặp anh Nam mấy lần, nhưng không nghe anh ấy nhắc đến chị. Ông bà được mấy cháu rồi nhỉ?
Chưa có anh ạ.
Can hớp ngụm trà. Tôi thì đã có 2 cháu. Đôi mắt chàng sáng ngời niềm hãnh diện. Con cái là thiên thần trong gia đình. Có gia đình phải có con, như thế mới hạnh phúc.
Chị nhà không đến sao anh?
Vợ tôi không thích nơi tiệc tùng đông người.
Tôi cũng vậy.
Anh thở dài, nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đâu phải người chồng nào cũng cưỡng ép vợ mình đi dự tiệc tùng như vậy đâu. Bá Nam từ xa đi lại, trên tay chàng mang chiếc áo khoác của vợ. Đến gần Thanh, nàng khách sáo chào Can, đoạn khoác áo lên người Thanh, giọng thân mật không tự nhiên lắm. Em không khỏe, đừng ngồi nơi gió máy thế này, về nhức đầu cho xem. Bội Thanh nhìn chồng không đáp. Nàng hiểu rất rõ Nam. Trước mặt mọi người, chàng làm như rất yêu vợ. Bạn bè chàng vì thế cứ tưởng chàng là một người chồng lý tưởng. Nhưng ngược lại ở nhà, không bao giờ thấy Nam vồn vã được một phần như vậy. Thanh đứng lên, đi theo chồng. Bàn tay của Thanh bị Nam nắm chặt. Tiếng chàng vọng bên tai. Cô phải đến nói chuyện với ông Vân, chứ đừng kể bên cái thằng chọc phú đó làm gì. Đó, em thấy không? Lão già có đôi mày bạc đó là ông chủ Sự Mẫn. Có uy thế lớn trong bộ. Việc xuất ngoại công cán của anh rất cần ông ấy giúp đỡ. Ông ta có cảm tình với em. Em làm ơn nói chuyện với ông ấy hộ anh tí nhé. Thanh ngơ ngác nhìn chồng. Ông chủ Sự Mẫn. Anh muốn em nói gì với ông ấy chứ? Nói với một lão già dê ngồi kề bên cứ cọ chân vào người nàng. Ruột đau thắt. Thanh đứng chựng lại. Anh Nam, em muốn về.
Cái gì?
Nam chau mày.
Em muốn gì chứ?
Thanh bướng. Em muốn về, về ngay bây giờ. Nam siết mạnh tay vợ.
Đừng lẩm cẩm, đi tới nói chuyện với người ta.
Thanh bước lui, nàng muốn khóc. Không, em muốn về ngay,
Vì ngay bây giờ, cơn giận bốc lên, Nam chau mày, chàng muốn bóp nát tay vợ, nhưng rồi chàng lại dằn xuống. Nhìn gương mặt bướng bỉnh nhỏ nhắn của Thanh, Nam biết rằng dầu có thuyết phục thế nào đi nữa cũng bằng thừa mà thôi. Thôi được, để tôi đưa cô về. Đến trước mặt chủ nhân, gương mặt Nam trở lại vẻ hiền hậu lo lắng của một ông chồng tốt. Chàng gật đầu chào ông Vân, xong cặp tay vợ ân cần. Xin lỗi ông, hôm nay nhà tôi không được khỏe, nên xin được cáo lỗi về sớm ạ. Đôi vợ chồng già đưa Thanh và Nam ra tận cổng. Vào xe xong, Nam còn âu yếm choàng áo cho vợ, khiến bà Vân nể phục vô cùng. Khi xe đã chạy xa, bà quay đầu lại nguýt yêu chồng. Ông thấy không? Ông cần phải bắt chước người ta mới phải. Nhà ngoại giao già mỉm cười. Ờ, nhưng họ còn trẻ quá. Trong khi đó, trên xe Nam đã thay đổi hoàn toàn. Chàng giận dữ nhìn vợ qua kính chiếu hậu. Cô thật quá lắm. Cô làm tôi mất mặt. Cô biết không? Em xin lỗi anh. Bà Nam vẫn còn nặng giọng. Không hiểu tôi ngu đần thế nào mà lúc xưa lại đi lấy cô chứ. Thanh cắn lấy môi. Mỗi lần nàng buồn phiền, nàng chỉ biết làm thế. Nỗi chua xót, pha lẫn đau khổ, trách hờn đều thể hiện qua sự cắn môi đó. Những giọt nước mắt rưng rưng làm nhòa cảnh vật. Tiếng Nam vẫn trách móc bên tai. Cô thì lúc nào cũng vậy. Lớn rồi, chứ nhỏ gì mà phải dạy mãi thế. Tôi đâu cần một bà vợ vô dụng như cô vậy. Nước mắt rơi trên má xanh xao. Bên ngoài khung kính mưa càng lúc càng to. Hạt mưa như thấm ướt vào người. Thanh ngồi co ro trên băng ghế lạnh buốt. Phần 2. Đêm thật khuya, Can mới rời khỏi nhà ông Vân. Chàng là người khách cuối cùng của bữa tiệc. Đứng trước cổng, mưa đã tạnh. Can ưỡn ngực, hít làn gió đêm trong lành. Can bao giờ cũng yêu cảnh đêm thu buồn. Chiếc Tonis màu sữa đậu bên đường. Chàng lên xe nổ máy, chạy trong những con đường vắng lặng. Lái xe trong đêm vắng như thế này là cả một niềm thích thú. Trên đại lộ rộng thênh thang, một mình một chợ, không phải chen lách, sợ lật xe, đụng xe như chính cuộc đời. Một cảm giác mệt mỏi len lỏi trong tim. Can đốt điếu thuốc, nhìn những hàng phố ngủ yên, chàng đột nhiên thở thật dài. Tại sao Can ở lại nhà ông Vân lâu thế? Can cũng không biết. Chàng chỉ mơ hồ thấy rằng trong xã hội bon chen, người giàu tình cảm như vợ chồng ông Vân không còn bao nhiêu. Chàng thấy mến thích đôi vợ chồng già này. Thật thì giữa hai người cũng có một mối dây liên lạc. 15, 16 năm về trước, lúc bấy giờ ông Vân còn là một giảng sư môn luân lý nơi trường Can học. Ông rất thương Can, định gả đứa con gái lớn cho chàng, nhưng cô ta quá kênh kiệu. Vì vậy hai người không hợp nhau được. Mấy năm sau, ông Vân được lệnh công cán ở Nam Mỹ, cô ta theo cha và lấy chồng ở xứ ngoài. Can khi ấy đang du học ở Hoa Kỳ, một đôi lần gặp lại nàng, bấy giờ đã là một mệnh phụ lịch duyệt, thượng lưu. Can cũng thấy tiếc nuối. Nhưng bây giờ, ông Vân đã lớn tuổi, đã về hưu, trong khi con cái đều ở ngoại quốc. Hai vợ chồng già sống cô độc ở Đài Bắc. Đó chính là lý do để hai gia đình lại gần gũi. Can được coi như con cháu, vì vậy lúc rảnh rỗi, chàng thường đến thăm nom han hỏi. Hôm nay đến đây làm gì?
Can nhấn ga, chiếc xe Can vùn vụt trong đêm, tiếng gió vù vù bên tai. Can vẫn không quên được lời của Nam nói với cô vợ nhút nhát của hắn ban nãy. Đừng nói chuyện với cái thằng chọc phú đó.
Nam tưởng chàng không nghe thấy ư? Một thứ chọc phú lắm tiền thôi, chẳng có ích lợi gì cả. Hắn muốn hạ nhục chàng à?
Còn lâu, sống ở xã hội này, có ai dám tự phụ mình là không cần tiền, uống nước lã để bụng đói mà tạo được sự nghiệp? Không cần tiền mà đạt được một đời sống phong lưu? Chẳng lẽ việc đổ mồ hôi để tạo ra tiền là nhục nhã?
Xã hội này quả thật đáng tởm, nghèo thì bị khinh bỉ mà giàu cũng bị nhạo báng. Họ có thật xứng đáng để người đời nhạo báng, khinh khi không chứ?
Can bứt rứt, chàng thấy dường như đời còn thiếu một cái gì. Thắng gấp xe lại trước ngọn đèn đỏ. Can hít một hơi thuốc, suy nghĩ rồi chàng tự nhủ. Đúng rồi, xã hội này còn thiếu sự thành thật của linh hồn và sự suy tư. Đâu phải kẻ có nhiều tiền là thủ phạm của sự chết chóc. Can nhíu mày, ngừng xe trước ngôi nhà trên đường Tông Giang. Chàng nhìn đồng hồ tay, sắp 12 giờ. Giờ này có lẽ Mỹ Thuyên với cô anh đều ngủ cả. Can xuống xe mở cửa gara cho xe vào. Đám hoa hồng trong vườn sum suê, những tia nước trong hồ phun lóng lánh dưới ánh đèn. Đi qua hoa viên, bước vào nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng trưng. Trên thảm, những món đồ chơi trẻ con, sách báo lung tung, máy truyền hình chưa tắt, màn ảnh chớp nhóa một màu trắng đục, chiếc bình hoa vỡ trên ghế với những cánh hoa tàn. Can nhìn quanh, tắt máy truyền hình, lượm sách báo, đồ đạc bỏ lên ghế, chàng thở dài. Mỹ Thuyền thì lúc nào cũng như lúc nào, ngoan ngoãn dễ thương, nhưng không bao giờ chu toàn được việc trong nhà trong cửa. Tắt luôn đèn phòng khách, Can bước vào phòng ngủ. Mỹ Thuyền đang nằm trên giường, mái tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh. Nàng nằm ngủ ngon lành, một phần chăn trên giường lệch rơi xuống đất. Ngắm vợ, Can không hiểu tại sao đã có hai con mà nàng vẫn còn trẻ con như vậy. Chàng kéo chăn đắp lên ngực nàng. Mỹ Thuyên thức giấc, nhướng đôi mắt ngái ngủ nhìn chồng. Mỹ Thuyên hỏi: Anh về rồi đấy à? Ban nãy em chơi với lũ con vui ghê đi. Em làm cọp mẹ, còn chúng làm cọp con. Thảo nào phòng khách không bê bối như vậy. Mỹ Thuyên lại quay người lại tiếp tục giấc ngủ dở dang. Can bước về phòng ngủ các con. Chàng đến giường của cậu con trai 6 tuổi trước. Đèn vẫn sáng, khuôn mặt phính của thằng Trúc đầy những vết lọ như hề. Thân hình nhỏ bé của nó nằm chẳng thoải mái tí nào cả. Can cho tay vào dưới bụng nó, lôi ra được một chiếc xe thiết giáp, một cây súng và một con gấu nhồi bông. Bấy giờ thằng bé mới nằm thẳng được. Thật tội, nằm trên đống đồ như vậy mà nó vẫn ngủ được. Rời khỏi giường con trai, chàng bước sang phía đứa con gái 8 tuổi. Con Phụng là đứa con gái chàng cưng nhất nhà. Đứng trước giường, Can ngạc nhiên khi nhìn đôi mắt của con mở to. Ủa Phụng, sao không ngủ đi con?
Bé Phụng nói thật khẽ.
Con đợi ba về.
À, Can cúi xuống nựng đôi má con. Ba đã bảo con là ba bận lắm.
Con đừng chờ ba, mai còn phải thức sớm đi học mà.
Nhưng ba chưa hôn con, con ngủ không được.
Bé Phụng chìa tay ra bá cổ cha. Can cúi xuống hôn trên mặt, trên má con gái. Đôi tay nhỏ nhắn ấm áp làm chàng quên hết bao nhiêu phiền muộn rắc rối. Con nhỏ thật dễ thương. Can kéo cao chăn cho con, xong bẹo nhẹ má con. Thôi ngủ đi, mai dậy sớm ba sẽ chơi với con. Đứa bé gật đầu, miệng mỉm cười.
Mai hả ba?
Ờ, mai. Can bước ra khỏi phòng, tắt đèn, đóng cửa. Lòng dâng lên niềm vui nhẹ nhẹ. Có hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc do con cái mang đến? Vừa cao quý, vừa tinh khiết và vui vẻ làm sao? Chàng vào phòng tắm, mở nước nóng tắm. Thay áo xong, Can vẫn không thấy buồn ngủ. Cô tớ tên anh ngủ từ lâu rồi. Can chỉ còn biết tự đi pha cà phê lấy. Chàng qua thư phòng. Chỉ có nơi này là Can vừa ý nhất. chỉ có nơi này chàng mới cảm thấy thoải mái mà thôi. Tấm màn cửa màu sữa phất phơ, chiếc bàn viết rộng đặt bên cửa sổ với chiếc ghế bọc da. Ngọn đèn bàn tỏa sáng vừa phải đủ cho thấy những kệ sách nằm dọc theo bốn bức tường. Đốt điếu thuốc, uống ngụm cà phê, Can nhìn chiếc bóng ngả dài của mình trên tường. Can nâng ly lên nói như tự nhủ: xin tạm biệt tên chọc phú hôi hám Hạ Mộng Can. Mở ngăn kéo lấy ra xấp giấy trắng, Can bắt đầu suy nghĩ. Thời trung học đã qua, có lần Can đã mơ ước điên cuồng được trở thành nhà văn. Chàng đã học làm luận, gò bó, gọt rũa, trải chuốt từng câu văn một cho một mộng tưởng. Nhưng đến khi lên đến đại học, sự mơ ước kia bắt đầu tàn phai. Can thấy mình yêu nhạc hơn, chàng ra công nghiên cứu nhiều về Beethoven và Mozart. Kết quả là hiện tại, nhạc cũng không thành, nhà văn cũng không phải, mà lại là một con buôn tối ngày quay cuồng theo những đồng tiền hôi hám. Cũng may là chàng còn giữ được thói đọc sách, bằng không thì bao nhiêu tình cảm đã đánh mất hết cả. Can bắt đầu tập tành viết sách trở lại trong 2 năm gần đây. Chàng lấy bút hiệu là Mặc Mặc và đã tự xuất bản quyển Những Ngày Đã Mất. Quyển sách này giống như bút hiệu và tên sách của chàng. Nó lặng lẽ chìm lắng trên thị trường và mất hút đi giữa đống sách văn nghệ không một âm vang. Không vì thế mà Can chán nản, vì đối với việc viết lách, chàng chỉ coi đó như là một cách bày tỏ, ký thác những gì mà lòng mình mơ ước, nghĩa là chàng muốn tìm lại con người thực của mình, một con người mà đã từ lâu Can đánh mất. Vì vậy, dù có được chú ý đến hay không, Can không cần lắm. Mỗi buổi tối, khi vạn vật yên ngủ, khi tâm hồn bình lặng, thì Can phải viết một cái gì. Hớp ngụm cà phê, thở khói thuốc, Can rơi vào cảnh vật mờ ảo đầy sương đêm của khung cảnh bên ngoài. Đầu óc rối rắm lạ lùng. Tại sao? Có phải vì lời nói hằn học thiếu thiện cảm của Nam? Câu đó có gì đáng để ý? Hay tại người đàn bà? Không, không phải thế. Người ta đâu còn là con gái nữa. Người ta đã có chồng, đã lấy chồng được 5 năm. Nhưng tại sao nàng vẫn còn vẻ e ấp thẹn thùng của một trinh nữ? Nếu không có bộ áo sang trọng đỏ chói kia, cô nàng sẽ ra sao? Thở những vòng khói liên tiếp, một gương mặt mờ ảo như hiện ra trước mắt, gương mặt thật quen thuộc đầy vẻ ngại ngùng. Kẻ nào đã làm nàng sợ hãi đến thế? Buổi sáng là giờ phút ồn ào nhất trong nhà Can. Hai đứa con đã chuẩn bị đi học, đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ ngồi mẫu giáo. Nội cái việc rửa mặt, áo quần, sách cặp, vân vân, đủ làm loạn cả nhà. Can nằm trên giường, cô anh lo cơm sáng phía sau, chỉ có Mỹ Thuyên với tiếng la hét của nàng: trời ơi, Phụng, sao dây cặp của con đứt rồi? Sao vậy? Mau bảo chị anh may lại, nhanh lên. Còn thằng Trúc này, thắt lưng của con đâu? Còn khăn tay nữa, thầy bảo con phải mang theo khăn à? Lấy khăn giấy được không con? Hở, không được à? Vậy thì đi hỏi chị anh đi. Cái gì, Phụng? Con đói rồi à? Ăn không kịp đâu, cô anh ơi, cô anh, cơm chín chưa? Đừng khóc nữa Trúc, quyển tập kiểm bài à? Phụng ơi, kiếm dùm cho em coi con. Can xoay mình, chàng kéo chăn bịt kín hai tai. Đêm qua thức khuya quá, bây giờ mí mắt chàng nặng thật. Nhưng tiếng ồn ào vang vang làm chàng không thể nào dỗ lại giấc ngủ. Tiếng con khóc, tiếng vợ la hét, rồi bước chân đùng đùng của cô tớ gái. Mãi đến lúc thằng Trúc bước lên xe xích lô, bé Phụng đã dùng xong cơm, thì bên ngoài không khí mới lắng xuống. Can kéo mền xuống, định ngủ tiếp, chợt có tiếng chân bước tới gần, một bàn tay nhỏ nhắn sờ trên mũi trên tay, rồi có tiếng nói khẽ: ba ơi, ba đừng quên một lát nữa chơi với con nhé. Chịu không nổi, Can nhướng mắt lên. Ờ. Con bé mỉm cười, xách cặp bước đi. Đến cửa nó còn vọng lại: thưa ba, con đi học. Sự yên lặng được trả lại. Can duỗi chân ra, bây giờ thì có thể đánh một giấc được rồi. Tiếng chân Mỹ Thuyên bước vào, nàng ngồi cạnh giường, vừa rũ móng tay vừa hỏi. Anh Can, anh ngủ hay thức đó? Nếu ngủ, em sẽ không đánh thức anh đâu.
Can không trả lời, làm như đã ngủ thật, nhưng giọng Mỹ Thuyên vẫn vang bên cạnh. Đêm qua mấy giờ anh mới về mà em chả hay biết gì cả. Chưa đến 10 giờ em đã ngủ mất. À, mà hôm qua trong truyền hình có chương trình đặc biệt về nhạc kịch Đài Loan, có một tên hề làm cười muốn đau ruột. Anh Can, anh có nghe em nói không?
Những điều cần thiết để nói chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Can bực mình trở mình, càu nhàu trong miệng. Mỹ Thuyền vẫn không thôi.
Anh thức rồi phải không? Chiều nay anh đưa mẹ con em đi xem chiếu bóng nhé. Lâu rồi em không được coi. Có phim Đôi Uyên Ương hay lắm, soạn từ vở kịch Chiêu Hưng.
Uyên Ương, Uyên Ương cái con khỉ. Can không hề nghe cái tuồng gì lạ hoắc như vậy, nhưng chàng cũng biếng lười trả lời. Mỹ Thuyên có một ưu điểm là lúc nào cũng vui được. Lúc xưa khi còn nghèo, gia đình còn bê bối, nàng vẫn có thể ngồi trong bếp nhìn nồi cơm khét cười to. Con mới sinh ra, tã đầy nước tiểu, vẫn bỏ mặc trên bàn ăn, núm vú cho con bú, thì lại ngậm trong miệng, lúc nào nàng cũng như thật bận rộn. Cho đến lúc khấm phá ra sự lầm lẫn của mình, thì nàng cười trừ. Đối với những tin vui, Mỹ Thuyên tiếp nhận một cách thờ ơ. Với những tin buồn, nàng cũng chỉ buồn bã một tí hoặc nói, làm gì có chuyện đó, anh dối em không tin đâu. Thế là hết. Dù cho có nói thêm điều gì đi nữa, nàng làm như không muốn nghe, không muốn biết. Trái lại, với những chuyện làm Mỹ Thuyên phiền muộn là có dịp để nghe nàng bù lu bù loa, nước mắt nước mũi chan hòa, như sắp tận thế, như không còn thiết sống nữa. Mỹ Thuyên thì như vậy hiền lành. Thơ ngây, đơn giản. Can hiểu vợ. Vì vậy bất cứ một phiền muộn nào ở bên ngoài, việc thương mại của công ty ra sao, chàng đều không kể lại cho vợ nghe, vì dù nàng có nghe đi nữa rồi cũng quên ngay. Bây giờ gia đình đã khá giả, Mỹ Thuyên phó mặc tất cả việc nhà cho cô tớ gái. Nhưng có điều không giống như những người đàn bà khác, nàng không hề tỏ ra ta đây giàu có đua đòi, cũng không giống những mệnh phụ tối ngày chỉ biết bài bạc, mà nàng vẫn là nàng như bao giờ, lơ đãng dễ dãi trong niềm vui. Mỹ Thuyên vẫn tiếp tục nói.
Em cho anh biết, phim Đôi Uyên Ương hay lắm. Nó là phim đánh đấm, tình cảm, ca nhạc, đủ hết. Theo lời quảng cáo trên báo thì đó là một phim đầy tình tiết éo le, gay cấn, tuyệt cú mèo. Báo còn quảng cáo là các bà các cô đi xem phải nhớ mang theo khăn tay.
Đã nhiều lần đi cine chung với vợ, Can biết rằng việc mang theo khăn tay quả thật là rất cần thiết. Chàng không hiểu sao một người yêu đời như Mỹ Thuyên lại cứ thích xem ba loại phim khơi nguồn nước mắt. Mỹ Thuyên có tật là thấy nhân vật trong phim đau khổ, nàng càng có vẻ khổ đau hơn người trong cuộc, khóc bù lu bù loa. Những người ngồi gần bên cứ ngoảnh lại nhìn, làm Cam cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ. Nước mắt của Mỹ Thuyên như nước hồ trong đập, một khi đập vỡ là không thể chặn lại được. Cho mãi đến lúc tan hát, nàng vẫn còn thút thít khóc. Với Can, việc đưa vợ đi cine quả thật là một cực hình.
Sao anh? Anh định chắc đi. Ăn cơm tối xong, mình đi cine nhé.
Mỹ Thuyên hỏi, xong ném chiếc giũa móng tay lên bàn trang điểm. Vì ném chật nên chiếc giũa rơi xuống đất, nhưng nàng cũng không buồn nhặt lên.
Nói chắc sao được? Đôi uyên ương cái cóc gì?
Nhưng Can mệt quá, để tối nói tiếp không được sao? Can chỉ mong sao đánh được một giấc an lành. Chàng xoay mình úp tai xuống gối. Mỹ Thuyên đứng dậy nói.
Thôi được rồi, em không phá giấc ngủ của anh nữa đâu.
Bước về phía cửa hai bước, Mỹ Thuyên chựng lại như sực nhớ một điều gì.
À, anh Can, sẵn đây em cho anh hay. Hôm qua anh rể em có đến, anh ấy nói cần một số tiền gấp để trả nợ. Thằng Lâm bệnh, con Hiền té gãy chân.
Thật tội, vì vậy anh ấy quính quáng cả lên chạy đến tìm mình. May mà anh bỏ quên chìa khóa ở nhà. Em đục hết mấy hộc tủ tìm mấy cuốn chi phiếu của anh. Có một tấm anh đã ký tên sẵn nên em đã giao cho anh ấy.
Can giật mình nhảy nhỏm lên. Cơn buồn ngủ đã bay ra ngoài cửa sổ. Cái gì? Em nói sao? Tấm chi phiếu nào?
Vị Thuyền mở to mắt.
Tấm chi phiếu mà anh đã ký rồi đó. Có gì mà anh lại nhảy nhòm lên như vậy? Tấm chi phiếu đó bao nhiêu tiền?
Để em nhớ coi. Hình như là 12.500. Không phải. 21.500 gì đó. Càn cắt ngang.
Tôi biết rồi. 15.200 đồng phải không? Có ba rê không chứ?
Ba rê là gì? Em có biết gì đâu.
Chỉ biết giao cho ảnh là ảnh mừng quá lấy luôn.
Càn hậm hực. Mỹ Thuyên, bộ em tưởng mình giàu lắm sao mà lấy 15.000 khơi khơi cho người ta vậy? Muốn làm gì cũng phải hỏi qua tôi một tiếng chứ.
Mỹ Thuyên cắn môi. Anh ấy là anh rể em mà. Không lẽ thấy anh chết mình làm ngơ được sao?
Phải, tôi hiểu là anh rể cô. Nhưng mà họ đâu đến nỗi chết đâu mà cô lo quá vậy. Chị cô sang hơn cô. Có đến hai người làm thế mà chỉ biết tối ngày đi mượn tiền người khác. Thế là làm sao?
Cô cũng biết là số tiền đó hôm nay tôi cần xài. Tiền tôi đâu dư giả gì mà cô cho người ta.
Mỹ Thuyên trề môi.
Ai họ cũng biết mình có tiền. Mình không cho mượn, họ bảo là bây giờ giàu rồi, làm phách thì sao?
Càn bực mình.
Chỉ nói bậy. Cô không thấy chị cô tối ngày chỉ biết bòn tiền của mình hay sao? Đầu tháng lấy 5.000, giữa tháng lấy 10.000, rồi bây giờ lấy thêm 15.000. Cứ mỗi tháng lấy cả 30.000 thì tôi làm sao đủ sức mà chịu đựng được chứ?
Nhưng đâu phải anh ấy không trả lại đâu. Anh ấy mượn rồi bao giờ có tiền sẽ trả lại mình mà. Tại sao anh nhỏ mọn quá vậy?
Càn giận quá, chàng quát. Tôi thế này mà còn nhỏ mọn hả? Cô nói cho tôi biết xem, anh rể của cô mượn tiền đến bao giờ mới trả? Nếu lấy ít thì không nói, đằng này số tiền to quá mà. Tiền bạc sự nghiệp tôi phải đổ mồ hôi, nước mắt ra mới kiếm được, chứ đâu dễ dàng đâu. Ông anh rể yêu quý của cô tối ngày chỉ biết la cả trong xóm điếm, quán rượu, không chịu làm gì cả. Không lẽ tôi phải đùm bọc cả gia đình của chị cô nữa sao? Đàn ông con trai gì mà không biết lo lắng cho sự nghiệp tương lai gì cả.
Mỹ Thuyền biện hộ. Anh ấy cũng có tìm việc làm chứ, chẳng qua tại số chưa khá được. Bộ anh tưởng ai cũng may mắn như anh cả sao?
Cái gì? Cô nói sao? Nếu tôi cũng như ông ấy, tối ngày chỉ biết lăn trong quán rượu, thì thử hỏi may mắn từ đâu tới chứ?
Ra khỏi giường, Can vẫn còn bực mình. Mỗi lần đụng với Mỹ Thuyên là có chuyện ngay. Người đàn bà gì mà chỉ biết đến tình cảm, với ai cũng dễ dãi, cũng xúc động, chi phiếu muốn cho ai thì cho.
Mỹ Thuyên, anh cho em biết, từ nay em đừng có rớ đến ba cái chi phiếu của anh nữa nhé.
Mỹ Thuyên ngồi cúi đầu bên bàn trang điểm, ngón tay nàng nguệch ngoạc trên mặt bàn, nàng có vẻ hối hận như trẻ thơ. Can không buồn ngó, chàng bước vào phòng tắm rửa mặt, xong xách cặp bước ra cửa, không thèm ăn điểm tâm. Mỹ Thuyên chạy theo, níu lấy cửa xem. Gương mặt tươi cười, nàng đã quên hẳn chuyện tấm chi phiếu.
Nhớ tối nay về đãi mẹ con em đi xem tuồng Đôi Uyên Ương nhé. Còn khuya mới đưa cô đi.
Can bực mình lớn tiếng. Chàng nổ máy cho xe ra khỏi gara, quay đầu lại nhìn. Mỹ Thuyên vẫn còn đứng đấy. Nhìn gương mặt phụng phịu muốn khóc của vợ, chàng không đành lòng. Ngừng xe lại, Can nói vọng ra sau.
Tối anh về.
Xe lại nổ máy, chạy về phía văn phòng. Can thở dài. Đàn bà, rõ thật là một sinh vật khó hiểu.